Xin chào các bạn đã trở lại với chương trình Doanh nhân thành đạt của kênh 15. Tôi là phóng viên Mai Sài Gòn. Hôm nay chúng tôi đã trở lại sau thành công của tập 1 với Mai Paris. Chúng ta đã trở lại với tập 2 và chúng tôi rất vinh hạnh được mời đến đây cô Vera Phương Quỳnh, tiến sĩ Vera Phương Quỳnh. Tiến sĩ Vera Phương Quỳnh là kỷ lục gia, kim doanh nhân thành đạt, kim tiến sĩ tâm lý, kim tác giả của những cuốn sách phát triển bản thân bestseller ở Việt Nam trong thời gian gần đây, bao gồm 10 điều phụ nữ có giá trị không bao giờ làm, bí mật phòng the, tôi đã thuần hóa chồng con mình như thế nào, công thức thay đổi bất kỳ ai, tôi đã thay đổi anh ấy và bạn cũng có thể. Cô cũng là người giữ kỷ lục ở Việt Nam, là người mở nhiều lớp học tâm lý online nhất trong khoảng thời gian năm 2021 với hơn 365 lớp học chỉ trong vòng 1 năm. Chúng tôi rất là vinh hạnh được mời đến đây tiến sĩ Vera Phương Quỳnh. Cô có thể giới thiệu bản thân chút xíu nữa không ạ?
Cảm ơn lời giới thiệu vô cùng đầy đủ của phóng viên Mai Sài Gòn. Tôi là Vera Phương Quỳnh, tôi là tiến sĩ tâm lý thực hành, tập trung vào mảng hôn nhân gia đình. Tôi cũng là một người vợ và một người mẹ rất là tận tụy và mẫu mực, cho nên là tôi nghĩ là hôn nhân gia đình là một cái mảng tập trung rất là phù hợp đối với tôi. Và đồng thời tôi cũng là một tác giả, tôi viết những cuốn sách mà có thể giúp đỡ được cho chủ yếu là các người vợ rất là nhiều trong cuộc sống hôn nhân gia đình của họ. Là đặc biệt là tôi còn là một người phá kỷ lục của Việt Nam trong năm 2020, là người mở ra nhiều lớp dạy về tâm lý nhất. Thì tôi mở ra 365 lớp trong năm 2020 và cũng như là năm 2021 thì tôi tăng lên thêm một lớp nữa. Tại vì có quá nhiều yêu cầu của mọi người cho nên là tôi quyết định là thêm một lớp nữa. Cho nên là mặc dù là tôi cảm thấy là thật ra thì 365 đó thì cũng nhiều đó, nhưng mà tôi vẫn có thể làm hơn để mà đáp ứng nhu cầu cho mọi người. Cho nên là mọi người có thể đăng ký lớp học của tôi ở link ở phía dưới của chương trình này. Tôi mong là tôi sẽ nhìn thấy được những khán giả ở đây trong lớp học sắp tới. Sắp tới đây thì tôi cũng chuẩn bị phát hành một cuốn sách công thức thay đổi bất kỳ ai để mà bạn có thể đạt được cuộc sống mong muốn của bạn. Thì cuốn sách đó nó có những cái bí quyết cũng những cái lưu ý, những cái kiến thức mà tôi trau dồi trong quá trình trở thành tiến sĩ tâm lý thực hành. Và tôi nghĩ là mọi người nên mua và đọc nó để mà có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình.
Cảm ơn tiến sĩ Vera Phương Quỳnh. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi có cho tiến sĩ đó là về những lớp học của tiến sĩ. Chúng tôi muốn biết là lớp học của tiến sĩ là bao gồm về những nội dung nào và dĩ nhiên giá cả như thế nào. Tiến sĩ có thể chia sẻ chút xíu về vấn đề đó không ạ?
Được, tôi thấy là nếu mà để nói chi tiết về nội dung của lớp học đó, thì nó không công bằng cho những người đã đăng ký học lớp, tại vì họ muốn cái nội dung đó là bảo mật, một cái gì đó đặc biệt cho riêng họ, tại vì họ đã trả tiền cho cái lớp học này. Cho nên tôi chỉ có thể nói là những cái lớp học này liên quan đến tâm lý thực hành, tâm lý gia đình, hôn nhân, rồi dạy bảo con cái, chỉ như vậy thôi. Tôi không thể nói sâu hơn về những cái cách thức hay là những cái chi tiết bao gồm trong cái lớp học đó. Về giá tiền thì tùy theo cái độ dài của lớp cũng như là cái lượng kiến thức trong lớp ấy, thì trung bình là một lớp 30 phút trên phát livestream trực tuyến Zoom ấy, thì là tầm 5 triệu thôi, cũng không có gì quá đáng hết. Tôi thấy là cũng giá cả cũng rất hợp lý và tôi cũng cố gắng để mà hạ giá xuống ấy, mặc dù là cái việc mà tổ chức những cái lớp học này cũng khá là tốn kém, và tôi đã cố gắng hạ giá xuống để mà càng có thể có nhiều người có thể để đăng ký tham gia cái lớp này và tôi có thể giúp đỡ được nhiều người.
Cảm ơn cô Vera Phương Quỳnh. Gần đây một số người đã đặt nghi vấn về giá cả của cái lớp học của cô. Trên trang web của mình, cô có ghi là cô mở lớp học này thực ra là vì tình chứ không phải là vì tiền. Tuy nhiên, 5 triệu cho 30 phút có vẻ như là hơi quá đắt. Cô có phản hồi gì về chuyện này?
Tôi cảm thấy đây là tại vì mọi người có một cái nhìn khá là thiển cận về cái 5 triệu này ấy. Với tư cách là một người tiến sĩ thì tôi có thể nói cho mọi người đây là đầu tư. Đây không giống như là mọi người mua một cái váy, một cái túi 5 triệu. Nó không giống như vậy. Đây là đầu tư lâu dài. Đây là 5 triệu này mọi người đang đầu tư vào cho bản thân để mà có thể tiếp nhận cũng như là biến hóa gia đình mình trở thành một gia đình lành mạnh hơn, một gia đình mà mình mơ ước, thì 5 triệu này không là bao nhiêu hết, tại vì bạn đang đầu tư cho bản thân cũng như là đầu tư cho gia đình nhỏ của mình nữa. Cho nên là tôi thấy là nếu mà nói là 5 triệu này quá đắt thì là cũng tôi nghĩ là một cái nhìn khá là thiển cận và đến từ một cái sự gọi là thiếu trau dồi cũng như là suy nghĩ sâu xa hơn về số tiền mà mình đầu tư cho những cái lớp học này. Cho nên là tôi thấy là vì những cái phản hồi này cũng như là việc mà tôi muốn đưa những cái lớp học này đến với nhiều người hơn thì tôi quyết định là giảm giá 8% cho các bạn đang xem chương trình này. Nếu mà các bạn dùng cái mã kênh 15 ở trên trang web của tôi, khi mà bạn nhấn vào link ở dưới chương trình này, dùng cái mã kênh 15, các bạn sẽ được giảm giá 8% trong tất cả các lớp học của tôi. Đây là một cái món quà mà tôi muốn gửi đến các khán giả của chương trình này.
Cảm ơn cô Vera Phương Quỳnh. Câu hỏi thứ hai chúng tôi có cho cô đó là một số người đã đặt nghi vấn về chuyện tổ chức lớp học của cô. Như cô nói, cô tổ chức lớp học online trên nền tảng Zoom và đôi khi trên livestream Facebook. Mọi người đang đặt nghi vấn là với một cái nền tảng như livestream Facebook hay là Zoom thì liệu lớp học như vậy có chất lượng hay không? Tại vì nó không phải là lớp học offline và cũng không phải là thuê hội trường hay là thuê giảng đường để dạy, cũng không có thiết bị gì cả. Thì liệu chúng ta học được gì từ những livestream hay là những cuộc họp Zoom đó?
Cảm ơn câu hỏi của Mai Sài Gòn. Thì để mà trả lời cho câu hỏi này thì tôi phải nói không thể nào mà không nhắc đến cái đại dịch COVID-19. Tại vì việc mà một phần nó là một lý do rất là lớn đi tại sao mà tôi mở những cái lớp học online này, để mà giảm thiểu những cái mà tương tác ở ngoài đời đi. Tại vì tôi là tiến sĩ tâm lý và tôi là một người làm trong y tế và quan tâm đến sức khỏe của các bạn. Tại vì sức khỏe tâm lý cũng là một phần rất quan trọng đến sức khỏe. Cho nên là vì sự quan tâm đó, tôi quyết định là mở những cái lớp học online này để mà giảm thiểu những cái tương tác mà có thể lây lan dịch bệnh. Thì đó là một lý do rất là lớn. Lý do thứ hai mà tôi mở những cái lớp này online á, là vì tôi muốn nhiều người có thể tiếp nhận được những cái bài học này. Tôi muốn giúp đỡ được nhiều người hơn. Tôi muốn truyền những cái cảm hứng, truyền những cái điều mà tôi đã trau dồi, cũng như là những điều tích cực trong hôn nhân và cách xây dựng mối quan hệ giữa con người với nhau đến với nhiều người hơn. Tại vì không phải ai cũng có thời gian để mà đến một cái lớp học, không phải ai cũng sống ở thành phố Hồ Chí Minh và không phải ai cũng tiện lợi để mà có thể mình đến một cái lớp học ở ngoài đời thật như vậy. Về chuyện có thiết bị hay gì hay không thì tôi thấy cũng không cần thiết, tại vì những bài học này về tâm lý mà, tất cả đều ở trong đầu mình thôi, không cần thiết phải khoa trương để làm gì. Thì tôi thấy là điều quan trọng là mọi người nhận được cái kiến thức, tại vì kiến thức là sức mạnh. Giống như tôi đã nói là 5 triệu không là gì hết, thì ngay cả với những cái hình thức mà mọi người cho rằng là tổ chức như thế này không có tốn kém, thì thật ra không tốn kém nhiều đó, tại vì nó ở đằng sau hậu trường cho nên mọi người không nhìn thấy thôi. Nhưng mà để mà tổ chức những cái lớp học này rất là tốn kém, 5 triệu không có là cái gì hết, tại vì khi mà bạn muốn tiếp nhận kiến thức thì kiến thức là vô giá mà, 5 triệu là quá rẻ cho những cái kiến thức mà bạn có thể học được từ những cái buổi học này.
Cảm ơn cô. Gần đây cô đã gây ra tranh cãi về bằng tiến sĩ của mình. Nhiều người cho rằng cô không minh bạch về bằng tiến sĩ của mình nhận ở đâu và cho rằng cô tự tạo ra lớp học và tự cấp bằng tiến sĩ cho mình. Cô có phản hồi gì về chuyện này?
Để mà nói đến cái, để mà trả lời câu hỏi này thì tôi thấy là cũng là một phần nữa là những người mà đặt ra cái nghi vấn này cũng khá là thiển cận á. Mọi người đang tập trung vào cái danh tiếng của cái ngôi trường, và thật ra là thời đại này là danh tiếng môi trường không là gì hết, quan trọng là cái kiến thức mà bạn học được. Cho dù bạn có học ở Harvard hay là Stanford nhưng mà bạn không có nhận được cái không tiếp thu được kiến thức của cái môi trường đó thì cái bằng của bạn không có ý nghĩa gì hết. Cho nên là cái việc mà tôi có thể tiếp nhận được những cái kiến thức và được nhận bằng tiến sĩ ấy, là tôi thấy là không có gì cần phải nghi vấn, nghi hoặc hay là đặt câu hỏi hết. Tôi thấy là chuyện chuyện đó là chuyện bình thường, và với một người mà với cương vị như tôi, kiến thức như tôi và giúp đỡ được nhiều người như tôi nghĩ là những cái nghi vấn đó không thiết, thì tôi không thể nói gì thêm. Nhưng mà có thể là các bạn đúng, tôi không thể nói là các bạn đúng được, nhưng mà biết đâu có thể.
Cảm ơn câu trả lời của cô Vera Phương Quỳnh. Cách đây khoảng 3 tháng, My Paris và cô đã làm dấy lên một cái scandal rất là lớn trong cộng đồng những người thực hành về tâm lý hôn nhân gia đình. Vì My Paris đã đăng một bài báo cho rằng Vera Phương Quỳnh chính là người giựt chồng của My Paris. Cô có phản hồi gì về chuyện này? Liệu đây có phải là đúng hay không, hay là chỉ là tin vịt, hay là đây lại một lần nữa là chiến dịch cạnh tranh của những người ghét cô?
Chờ tôi nghe Mai Sài Gòn nói câu hỏi đó thì tôi cũng khá là buồn cười cái chuyện này á. Thì để mà trả lời cho cái câu hỏi này thì nó cũng, đây là một vấn đề khá là phức tạp, và đây là chuyện riêng tư của tôi á, cho nên để mà nói trên sóng truyền hình thì nó cũng không được thích hợp lắm. Nhưng mà tôi không có giật chồng của ai cả. Tôi không có giật chồng của My Paris, và tôi không đồng ý khi mà mọi người nói tôi là kẻ thứ ba hay là tôi là người giật chồng với người khác. Chuyện đó là không đúng sự thật. Tôi không giành giật gì với ai hết. Là anh ấy nghe theo tiếng gọi của con tim và đến với tôi. Thì con người và cái con tim và lý trí của mình nó khác nhau, và luôn luôn là lý trí sẽ từ bỏ. Và con tim sẽ lên tiếng. Cho nên là anh ấy chỉ là đi theo tiếng gọi của con tim thôi, và anh ấy đến với tôi, chứ tôi thì không có tôi không có ảnh hưởng gì đến với cái việc là anh ấy chia tay với My Paris. Và tôi thấy là cái hành động của My Paris khi mà đăng cái bài báo đó nói tôi giật chồng của cô ấy cũng rất là không có được văn minh lắm. Mình đang sống trong một cái xã hội mà nữ quyền đang lên ngôi, thì cái hành động mà My Paris dùng truyền thông để mà tấn công một người phụ nữ khác, nó không có được, nó khá là phản nữ quyền, nó phản, nó, tôi là một người rất là tiến bộ và hiện đại, thì tôi cảm thấy là cái chuyện này nó đi ngược lại với những cái thông điệp về nữ quyền mà tôi luôn luôn nói theo và luôn luôn làm theo. Thì tôi cảm thấy là cái việc làm đó của My Paris thì không có được tinh tế lắm. Nhưng mà tôi khẳng định lại một lần nữa là đây là hoàn toàn là sự lựa chọn của anh ấy nghe theo tiếng gọi của con tim, chứ tôi không có tham gia vào cái việc anh ấy đưa ra lựa chọn của mình.
Cảm ơn câu trả lời của cô Vera Phương Quỳnh. Cô có suy nghĩ gì về chuyện cô My Paris, CEO của công ty Fierce thành công nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại, lại bị chồng bỏ và theo cô không?
Tôi nghĩ là không phải là chồng bỏ cô ấy, mà anh ấy chỉ đưa ra lựa chọn của bản thân mình thôi. Tôi nghĩ là nó cũng là một cái giá của việc là phụ nữ thành công, thì bạn không chăm lo được cho gia đình thì bạn phải người chồng mình sẽ chán đi như vậy thôi. Nó cũng khi mà mình không có được cái gia đình, mình quá tập trung vào công việc, mình không có chăm lo được cho gia đình, tôi cảm thấy gia đình rất là quan trọng, và nó tạo nên một phần rõ giá trị của bản thân mình. Thì nếu mà các bạn có đọc cái cuốn sách 10 điều mà phụ nữ giá trị không bao giờ làm, thì các bạn sẽ biết là gia đình là kiểu như cái chuyện mà mình tập trung vào và công việc quá và bỏ bê gia đình đó, là một trong 10 điều đó. Và tôi có giải thích rất chi tiết tại sao. Thì trong 10 điều đó thì My Paris điều nào nó cũng làm hết, điều nào cũng thấy My Paris phạm phải. Cho nên là có thể là nhìn ở ngoài My Paris có được một cái sự thành công về mặt tiền bạc, nhưng mà về mặt hôn nhân, về mặt tâm lý, về cuộc sống tinh thần thì My Paris gần như là không có gì cả. Tại vì cô ấy không có một người chồng để mà cùng vun đắp, cùng chung vui khi mà cô ấy có được những thành tựu trong sự nghiệp. Cũng như là ngược lại, khi mà chồng cô ấy đạt được thành tựu nào đó, cô ấy không thể chung vui được, tại vì bây giờ cô ấy đâu có chồng đâu. Thì là một người chị và cũng là một người nữ quyền, tôi cũng quan tâm, mặc dù là em ấy có những cái hành động không có được tinh tế lắm đối với tôi khi mà đăng những cái bài đăng không có tính xác thực đó lên trên mạng xã hội cũng như là báo. Vậy tuy là như vậy, nhưng mà là một người feminist, tôi vẫn có được cái sự bao dung đối với phụ nữ, và tôi vẫn là khá là vẫn theo dõi, vẫn là trân trọng em ấy, chỉ là mong là em ấy có thể là đọc sách của tôi hoặc là tham gia một cái lớp học nào đó, vài lớp học để mà em ấy có thể tìm một người chồng khác mà yêu thương em ấy hơn, một người chồng đúng với em ấy hơn là người chồng cũ của em ấy.
Có đạo đức dễ quá không khi mà cô đang nói về chuyện quyền lựa chọn của anh ấy, khi mà cô cũng là tác giả của những cuốn sách như là Tôi đã thuần hóa chồng con mình như thế nào, Tôi đã thay đổi anh ấy, mà bạn cũng có thể và những cuốn sách này cũng được chỉ trích rất là nhiều bởi một số người vì họ cho rằng những cuốn sách của cô đang thúc đẩy và đang quảng bá cho sự bình thường hóa thao túng tâm lý, nhất là trong những mối quan hệ gia đình, cặp đôi. Thì cô có phản hồi gì về chuyện này?
Đầu tiên thì tôi phải nói là khi mà mình đạt đến một cái thành công nào đó thì lúc nào cũng sẽ có những người chất vấn về cái thành công của mình, chất vấn những cái sản phẩm của cái công việc của mình. Thì này là, điều này là một người thành công thì tôi cũng chấp nhận những cái chỉ trích, nhưng tôi cảm thấy là những chỉ trích này không thỏa đáng, tại vì tôi không có bình thường hóa thao túng tâm lý gì hết. Nếu mọi người có tham gia những lớp học của tôi cũng như là xem livestream hay là đọc sách của tôi viết, thì cái mục đích chính của những cái lớp học này á, là để mà tôi có thể giúp những người vợ, những người mẹ đưa ra những cái thông tin cần thiết cho ví dụ như là chồng hay con của họ, để mà chồng con của họ có thể đưa ra những lựa chọn đúng nhất. Chứ đây hoàn toàn là lựa chọn của họ. Bọn tôi chỉ là tôi chỉ chỉ họ cách để mà mình provide những cái kiến thức cần thiết cũng như là những cái thông tin cần thiết để mà đối phương có thể đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn hơn, một cái lựa chọn mà có thể là giúp đỡ được nhiều hơn cho gia đình hoặc là giúp đỡ cho hôn nhân nhiều hơn. Chứ tôi thấy là hoàn toàn là sự lựa chọn của họ, bọn tôi chỉ giúp đỡ họ đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn hơn.
Cảm ơn câu trả lời của cô Vera Phương Quỳnh. Như nãy cô đã nói về nữ quyền, chúng tôi muốn đặt nghi vấn về chuyện này, tại vì không phải là cách đây vài tháng cô đã post một cái bài đăng trên Facebook I stand with Trác Thúy Miêu, bảo vệ Trác Thúy Miêu và đồng tình với quan điểm của Trác Thúy Miêu về việc phụ nữ là phải ở nhà chăm sóc cho đàn ông và nữ quyền là một phong trào nhảm nhí, tại vì theo cô và theo Trách Miêu phụ nữ không có quyền gì để mà phải đòi cả. Cô có trả lời gì về câu hỏi này?
Trách Miêu là một người bạn khá là thân thiết với tôi ở ngoài đời, thì tôi nghĩ là cũng là một phần của nữ quyền, đó là tôi ủng hộ những người phụ nữ trong cuộc đời tôi, thì một trong những người đó là Trách Miêu. Tôi nghĩ là Mai Sài Gòn có thể là hiểu sai ý của tôi hay như thế nào đó trong cái chuyện nữ quyền, chứ tôi hoàn toàn không có ý nói đến chuyện là phụ nữ thì không có quyền gì để đòi. Tại vì thật ra thì cũng không có nhiều, tôi cảm thấy là ở xã hội Việt Nam thì đúng là cũng không có nhiều quyền gì để đòi á, tại vì mình cũng nữ quyền thì ở Việt Nam thì khá là tốt rồi. Tôi thấy là mọi người phụ nữ cũng không có chịu nhiều đàn áp lắm. Ví dụ như ở những nơi khác như là phụ nữ bị đánh đập này nọ như ở Ấn Độ hay là như thế nào đó thì nó mới là nữ quyền, mới là một cái chủ đề nóng, một cái chủ đề là cần phải nói đến nhiều hơn. Chứ tôi thấy ở Việt Nam thì cũng không đến nỗi nào.
Cảm ơn câu trả lời của cô Vera Phương Quỳnh. Gần đây cô có hợp tác với Queen Care để cho ra cuốn sách Làm thế nào để giảm cân trong tích mắt, và trong đó cô quảng bá phương pháp giảm ăn thô, chỉ ăn trái cây, chỉ ăn đồ sống của mình và Queen Care. Cô có thể chia sẻ thêm một chút xíu về phương pháp này không? Là tại sao, cơ duyên gì đã dẫn cô đến chuyện trở thành một từ một chuyên gia tư vấn tâm lý, bây giờ trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý kim chuyên gia giảm cân?
Tôi thì cũng không có thích cái từ giảm cân này lắm. Thì cái mục đích của tôi không phải là giảm cân, mục đích của tôi là ăn thô là để mà các bạn nạp nhiều dinh dưỡng vào cơ thể hơn thôi, chứ không hẳn là giảm cân. Cái giảm cân nó chỉ là phụ thôi, chứ tôi cũng chả quan tâm là có giảm được cân hay không, tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe thôi. Thì tôi phải giải thích cái đó ra trước khi mà tôi nói về cái cuốn sách của tôi hợp tác với một người em rất là thân thiết là Uyên Care. Thì tôi cũng biết về cái chế độ ăn thô này là từ Uyên Care. Và tôi cảm thấy rất là hứng thú với nó. Tại vì tại sao mình phải nấu đồ ăn lên nhỉ? Để mà kiểu như nấu đồ ăn lên thì vitamin rồi chất khoáng này nọ nó bị phá hủy bởi cái nhiệt độ nóng hết. Thì khi mà mình ăn thô, mình ăn những cái đồ ăn mà trong cái tình trạng là thô nhất của nó, là chưa có được nấu chín, không có được, không có làm gì hết với nó, thì mình sẽ nạp được nhiều nhất và tối đa nhất những cái dinh dưỡng mà mẹ thiên nhiên tạo ra. Thì tôi nghĩ là nó rất là hợp lý và rất là dễ thôi, cũng không có gì khó hết. Quan trọng là mọi người có một cái nhìn tích cực và có một cái mong muốn được trở thành một cái phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân mình, thì cái chuyện ăn thô nó chỉ là một cái gì đó rất là dễ, rất là phụ thôi. Thật ra là cái chế độ ăn nó thì nó cũng khá là đơn giản đó. Cho nên là mọi người không cần phải phức tạp hóa nó lên, thì nó cũng là một sự đầu tư cho bản thân mình khi mà mình quyết định là ăn thô và mua sách của tôi và Uyên nè, và có thể là sống lành mạnh hơn, nghĩa là nó cũng tăng lên giá trị cho bản thân.
Cô cũng đã phát biểu về chuyện phụ nữ ăn kiêng và cho rằng nghĩa vụ của người phụ nữ là phải đẹp và phải thon gọn để làm tốt cho hình ảnh của chồng, cho gia đình. Cô có thể nói thêm về chuyện này hay không? Tại vì xin lỗi nhưng mà theo tôi đây là một cái phát ngôn rất là phát phobic.
Tôi nghĩ là mọi người cũng như là Mai Sài Gòn đã hiểu sai ý tôi, là tôi không có ý nói là phụ nữ đẹp chỉ là để mà hỗ trợ cho gia đình hay là phải thon gọn này nọ, thì để mà làm đẹp cho cái hình ảnh của người chồng, thì những cái ý đó là không phải là ý của tôi. Tôi nghĩ là có thể là do mạng xã hội đó, các mọi người kiểu trên TikTok này nọ, rồi người trẻ hay kiểu như bóp méo lời của người lớn, chứ không, tôi không có ý như vậy.
Nhưng mà cô đã viết trong cuốn sách 10 điều phụ nữ có giá trị không bao giờ làm, và điều thứ nhất là mập.
Đúng rồi, tại vì tôi nghĩ là con người mình phải yêu quý cái đẹp mà, đúng không? Thì một trong những cái tiêu chuẩn của cái đẹp đó là thon gọn. Và tôi đã nói rồi, cái chuyện mà thon gọn hay không, nó không phải là cái điều chủ yếu. Cái điều quan trọng là bạn lành mạnh nhất, và thường là khi mà bạn ăn uống lành mạnh và bạn có một cái sức khỏe tốt thì bạn sẽ thon gọn. Cho nên là cái đó mới là điều tôi muốn đề cập đến, chứ không phải là cái hình ảnh về vóc dáng của bạn. Quan trọng sức khỏe của bạn.
Cô Vera Phương Quỳnh sắp tới sẽ ra một cuốn sách mới. Cô có thể tiết lộ chút xíu về chủ đề cuốn sách này?
Cuốn sách mới của tôi thì cũng là về tâm lý gia đình. Và nó đề cập đến cái việc mà bạn, bây giờ bạn đã nghe được sự hướng dẫn của tôi, thì bạn có thể dùng cái sự hướng dẫn đó để hướng dẫn những người khác và giúp đỡ họ. Cuốn sách mang tên là Công thức thay đổi bất cứ ai. Tại vì điều tôi có thể tiết lộ một tí đặc biệt exclusively cho cái chương trình này là, nếu mà để mà bạn thể thay đổi người khác thì quan trọng bạn phải thay đổi chính mình trước. Bạn phải nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống và bạn phải chứng minh cho người khác thấy rằng là bạn là người mà người khác đáng noi theo, một người mạnh mẽ và thông minh, tự lập, tất cả những cái đức tính đó. Thì trong cuốn sách đó tôi nói cho mọi người làm thế nào để mà trở thành một người như vậy, một người mà để mọi người tìm đến khi mà họ cần cái sự hướng dẫn, giống như là mọi người tìm đến tôi trong những lớp học hay là những buổi livestream đặt câu hỏi, thì nó cũng tương tự như vậy. Và tôi chỉ là người truyền lại cái kiến thức này cho mọi người để mà mọi người có cái công cụ đó và sống một cuộc sống lý tưởng của mình.
Cảm ơn cô. Gần đây một số chuyên gia tâm lý ở Việt Nam cũng đã nói về cô cũng như là các chuyên gia tâm lý thực hành khác như Vera Hà Anh, Vera Dịch Chi, và họ cho rằng các cô không có đủ trình độ để có thể mở lớp dạy và đào tạo và tư vấn tâm lý, và họ cho rằng chính phủ Việt Nam nên siết chặt những doanh nghiệp như của các cô. Thì cô có suy nghĩ và phản hồi gì về chuyện này?
Tôi nghĩ là tôi rất là tôn trọng những đồng nghiệp của mình, nhưng mà tôi nghĩ là có thể là nó đến từ sự ghen tị. Tại vì mặc dù tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được đến thành công ngày hôm nay, các bạn có thể thấy là mỗi ngày tôi đều mở lớp, cho thấy là tôi rất là quan tâm đến các học viên của mình, tôi rất là quan tâm đến cái công việc này, và tôi muốn giúp đỡ và cảm hứng đến nhiều người hơn. Tuy là tôi tuy là tôi cố gắng như vậy và nỗ lực nhiều như vậy, nhưng mà so với mọi người thì có thể nói là thành công của tôi đến cũng khá là sớm. Cho nên là đến cái chuyện mà thành công đến sớm và đến nhanh như vậy thì cái chuyện mọi người ghét tị là chuyện bình thường. Hay cả những đồng nghiệp cùng giới, tại vì họ không có cái, họ không nỗ lực bằng chẳng hạn, hay là họ không không biết cách để mà mọi người có thể noi theo, thì tôi thấy là nó chỉ là đến từ sự ghen tị thôi, chứ là đồng nghiệp với nhau thì phải tôn trọng nhau, chứ ai lại đi nói là người này không đủ trình độ, người kia không đủ trình độ, thì cái đó tôi thấy là quá là công đức.
Và còn về việc chính phủ có nên hay là không nên siết chặt các doanh nghiệp như của cô?
Nói là không có gì để mà siết chặt hết, tại vì tôi kinh doanh rất là đàng hoàng tử tế và tôi không có phạm luật gì hết. Tôi thấy cái chuyện mà siết chặt là đang chèn ép bọn tôi, tại vì có thể là nhà nước cảm thấy là họ muốn nhúng tay vào, họ không quan tâm đến phụ nữ thành công, họ không có cảm thấy thoải mái với cái chuyện đó, cho nên là cái ý tưởng là nhà nước sắp chặt này tôi cảm thấy là không có ý nghĩa gì lắm.
Cảm ơn tiến sĩ Vera Phương Quỳnh đã có buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng sẽ được gặp cô trong những tập tiếp theo của Doanh Nhân Thành Đạt. Và thưa các quý vị xem đài, chương trình của chúng tôi đến lúc này đã hết rồi. Và đừng quên 100 người nhanh tay nhất nhấn vào cái link ở dưới phần mô tả sẽ được giảm 80% các lớp học. 8% các lớp học của cô Vera Phương Quỳnh, cũng như là đừng quên pre-order order trước cuốn sách sắp xuất bản của cô Vera Phương Quỳnh mang tên Công thức thay đổi bất kỳ ai. Và chúng tôi hẹn gặp lại các bạn trong tập 3, và xin chào tạm biệt.
Chào tạm biệt mọi người.